This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thi Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, mình Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin buổi sáng ngày hôm nay.
Như Minh Dung quên cái gì đó, tưởng hôm nay làm gì, giáo chi công dân gì, cái làm chung với chú gì
đó. Công dân Việt Mỹ ha.
Công dân Việt Mỹ, đúng là công dân Việt Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng ngày thứ sáu mà thị trường chứng khoán thì màu đỏ rất là nhiều. Dow Jones thì giảm 94 điểm, hiện tại là 24.227 điểm. Nasdaq thì giảm 14 điểm, hiện tại là 7.104 điểm. SP500 giảm 3 điểm, hiện tại là 2.663 điểm. Thiên nối 10 năm là 2.97%. Dầu thô thì giảm 11 xu, một thùng dầu thô là 68 đồng 19 xu. Một euro đã được 1 đồng 21 xu, vàng thì lên 4 đồng 10 xu. Một áo vàng hiện tại 1.322 đồng 10 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.46%, tương đối cao nhất là 4.40%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.82%, tương đối cao nhất là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.660.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.760.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cho thấy kinh tế của Hoa Kỳ rất là tốt, kính thưa quý vị. Theo như cái quý 1 của năm 2018 này đó, thì theo như Bộ Thương mại đưa ra cho biết lên đến 2.3%, và so với cái quý trước đó là quý 4 của năm 2017 đó là lên 2.9%. Con số này thì khá tốt. Theo như những nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump thì kinh tế của Hoa Kỳ cái rate phải lên là 4 chấm, nhưng hiện tại bây giờ là 2.3, và cho tôi biết trước đây á, thì là 2.9, bây giờ là 2.3, thì tiếp tục vẫn là con số dương là tốt rồi. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo là gọi là người bệnh mà gặp mưa, các quý vị phải nói là càng thê thảm nữa. Hiện tại bây giờ cho tôi biết là Wells Fargo đã bị Federal phạt đến 1 tỷ Mỹ Kim do gọi là wrongfully charged fee. Trước đây thì vì thường nhớ là cái thị trường xe mà chúng ta mượn tiền mua xe đó, nó rẻ lắm. Nhưng mà có một cái là chúng ta mua xe mà mượn tiền, gọi là payment đó, thì nhà băng phải bắt chúng ta phải có cái insurance, gọi là full tort, tức là mua insurance gọi là full covered. Nhưng mà khi mình mặc dầu có mua insurance rồi đó, đã show cái nhà băng là mình có mua bảo hiểm rồi, nhưng mà nhà băng Wells Fargo vẫn bắt quý vị mua cái bảo hiểm của Wells Fargo. Nó na ná giống như vậy. Mà ngay cả cái home loan cũng vậy nữa. Và điều đó đã hoàn toàn sai trái với luật. Và họ bị phạt đến 1 tỷ. Trong khi đó thì nó cover 3 cái. Cái đầu tiên là cái mượn tiền mua xe. Cái thứ hai là cái mortgage. Cái thứ ba là retail banking customer. Tức là những người nào mà gọi là không có cái credit hay checking account statement gì đó, mà nhà băng đã register và withdraw cái cho phép của họ. Và ba cái này thì đã bị phạt 1 tỷ. Nhưng mà mới nhất nữa thì Labor Department đang điều tra về cái 401k. Thì nói là Wells Fargo đã pressure những cái người nào mà đã retire hoặc là nghỉ việc làm đó, chuyển cái 401k qua cái IRA, something như vậy, các thưa vị. Và điều đó hiện tại bây giờ cũng đang under cái điều tra. Nếu vị nào mà đã mượn tiền mua xe ở Wells Fargo trước đây đó, thì chúng ta nên gọi số 1-800-289-8004 để coi quý vị có thể được trả tiền lại trong một thời gian mà chúng ta mượn gọi là mua insurance của từ cái Wells Fargo hay không. Thứ hai là cái mortgage, quý vị có thể gọi vào cái con số 1-800-357-6675 nếu quý vị có đã từng mượn tiền mua nhà qua Wells Fargo. Và cái thứ ba đó là vị nào mà đã được gọi là không có đồng ý nhưng mà vẫn thấy cái credit card hay cái checking của mình có tên Wells Fargo mặc dù mình không có ký giấy tờ đó, từ ngày 1 tháng 5 năm 2002 đến ngày 20 tháng 4 năm 2017, rồi chúng ta có thể gọi lên để tìm hiểu thêm là chúng ta có một cái khoản gọi là được reward của gọi là tiền không biết gọi tiền gì, nhưng mà Wells Fargo trả tiền cho quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến GNC. GNC thì chúng ta biết là đây là một cái thương hiệu mà bán đồ gọi là những người tập thể dục đó, supplement đó, thì ngày chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu này là họ sẽ đóng cửa khoảng 200 cửa tiệm. Và ta biết là cái cửa tiệm GNC này thì có những nơi làm ăn cũng ok và có những nơi làm ăn không ok, ế vô cùng, và cuối cùng họ quyết định đóng 200 cửa tiệm. Nhưng mà họ nói rằng nếu trường hợp những cái tiệm này có thể thấp hơn 200, nếu những cái người landlord hay là những cái người mà cho mướn tiệm đó giảm cái giá lại thì họ có thể tiếp tục mở cửa. Còn nếu mà những cái người mà cho mướn cửa hàng hay trong cái mall đó mà vẫn giữ giá cũ đó thì chắc chắn họ sẽ đóng cửa 200 cái tiệm. Và Dũng thấy rằng cái điều này có thể là họ sẽ không đóng nhiều đâu, vì những cái mall hiện tại bây giờ, thưa vị, họ rất cần những cửa tiệm như vậy. Vì nếu mà một người đi ra, những người khác đi ra thì cái mall này nó gọi là, dùng cái từ mà dễ hiểu là vắng như chùa Bà Đanh. Vì thế Dũng hy vọng rằng những cái mall họ sẽ giảm giá. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa đó, nếu giảm một người được thì tất cả những người khác phải giảm theo. Và được một cái là tiếng thoái lưỡng nan ở đây, nhưng mà hy vọng rằng họ âm thầm giảm giá thì có thể GNC sẽ đứng vững trong những cái mò. Còn bản tin kế tiếp là bản tin khá quan trọng, đặc biệt vào cái mùa hè này. Quý vị nào đã từng book những cái nơi mà đi du lịch, những cái apartment hay là những cái condo hay là những cái khách sạn hay là những cái nhà đó, thì quý vị nên cẩn thận. Nếu quý vị qua những cái trang mạng như là Airbnb thì ok. Nhưng mà đặc biệt qua cái Craigslist thì chúng ta nên thiệt là cẩn thận. Cái Craigslist thì nó rất là nhiều cái phiền toái, nhiều cái tệ nạn xảy ra đây. Có những người đã bị giết, hẹn hò với nhau rồi bị thủ tiêu. Rồi có những người đi qua cái Craigslist này bị bắt cóc. Rồi ngay cả mua xe, mua nhà, mua cửa, everything. Và bây giờ đến cái lúc mà chúng ta phải cẩn thận khi cái mùa hè sắp tới đó, nhiều người họ dùng cái trang mạng này để mà book những cái condo, những cái nhà để mà đi du lịch gần biển, hạn như là Ocean City, hay là qua bên Florida, rồi ngay cả những cái Maryland, rồi có nhiều người đi tận Hawaii luôn, họ cũng book qua cái trang mạng Craigslist này. Thật sự ra cái lừa gạt nó nhiều hơn là cái người có thật. Nói về chung về một cái trường hợp mà chúng ta book những cái nơi mà đi vacation, mà cái nơi những cái những cái condo hay là những cái nhà mà người ta cho mướn đó, thì nên cẩn thận. Có những cái nhà đó họ đã book xong rồi, nhà thì có đó, địa chỉ thì đúng đó, số điện thoại thì không đúng, mà người chủ thì cũng không đúng luôn. Vì thế chúng ta cẩn thận. Có nhiều trường hợp, đến 94 trường hợp đã xảy ra gần đây, và có những người mất từ 1.000 đến 2.800 đồng. Và hồi năm ngoái không thôi là trên 20 lần có những người gọi vào cái số điện thoại cảnh sát 911 để report là họ đã bị mất tiền, thưa quý vị. Và thật sự tôi cũng thấy rằng quý vị là có book những cái khách sạn, hay là những cái khách sạn thì không đúng, những cái có thể khách sạn nữa, vì khách sạn đúng có đó, địa chỉ có đó, khách sạn có đó, giá cả everything đúng luôn, ngay cả người manager đúng tên luôn, nhưng mấy người mà lấy tiền quý vị đó là không đúng. Chúng ta phải gửi lên nào là cái money order, hay là họ không lấy thẻ, vân vân. Thì khi mà họ đến giờ ngày rồi, chạy cha con cái vợ chồng chạy đến nơi thì nhìn lại khách sạn nó tên không có gì hết, tại sao mà đến đây. Thì cái lúc đó thì gọi là giờ khóc giờ cười, thì người ta những cái motel hay là những cái khách sạn hay là những cái nhà mà hay những cái condo đó họ cũng giảm giá lại cho những người này vô, họ thấy tội nghiệp quá. Thì chúng ta nên cẩn thận để tránh trường hợp mà đi một cái chuyến vacation nó bị hư luôn đó. Thì chúng ta nên cẩn thận vào cái chuyện mà đầu tiên đó là book cái nơi mà chúng ta ở lại qua đêm, hạn như là condo, khách sạn hay là những cái nhà mà họ cho mướn vacation đó, quý vị, như là cẩn thận. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những người nào nằm trong dạng là disabled veterans, tức là những người và cựu thương phế binh, thì quý vị có thể được hưởng một cái quyền lợi là bị được miễn tiền student loans. Và mới đây nhất thì Tổng thống Donald Trump đã ký luật này, và hiện tại bây giờ thì Bộ Giáo dục đã bắt tay với lại cái NSLDS, tức là về National Student Loan Data System, để mà coi những người nào được eligible để được miễn cái student loan. Và quý vị nào mà có bạn bè hay là con em mình đó nằm trong cái dạng này thì chúng ta gọi số 1-888-303-7818. Và theo con số đưa ra đi thì họ hiện tại bây giờ trên toàn cõi Hoa Kỳ có khoảng 387.000 người thương phế binh và được quyền hưởng cái gọi là miễn tiền student loan. Và có số tiền là lên 7 tỷ 7, thưa quý vị, 7 tỷ 7. Bản tin kế tiếp là một bản tin cuối cùng cũng khá là thú vị của quý vị. Thường thường quý vị thấy rằng chúng ta có con đẹp, con trai con gái gì đẹp là chúng ta mừng vì thấy tương lai nó có phần là sáng sủa 50% rồi đó. Nhưng mà 50% còn lại thì tùy khả năng của nó thôi. Nhưng mà một cái study, một cái survey mới nhất ở đây thì những người này là đa số những người về trường đại học và họ có những cái kiến thức về tâm lý. Ngay một cái trường ở London và một cái trường khác thì ở bên Massachusetts, ở Boston, họ đã bắt tay với nhau để tìm hiểu có phải thực sự là như vậy hay không. Thì họ đưa ra những cái gọi là beauty premium, và cái thứ hai nữa là ugliest penalty. Thì ví dụ tạm dịch cho chúng ta dễ hiểu đi ha. Cái beauty premium là có sắc không sợ đói. Còn cái thứ hai đó, ugliness penalty, tức là cái tội bị xấu. Thí dụ như vậy, thí dụ dịch dễ hiểu mà cái chữ này chính xác là phải như vậy các thưa vị. Và họ đã tìm hiểu thì họ thấy rằng họ đã register khoảng 20.000 young Americans, 20.000 người nam nữ mà đẹp, không xin lỗi, không đẹp, bình cái là cái một khác nhau hết, và họ lựa từ 16 tuổi, những người này 16 tuổi, và họ bắt đầu họ measure, họ vừa theo dõi và interview 3 lần cho đến lúc họ 29 tuổi. 20.000 người 16 tuổi cho đến 29 tuổi họ interview 3 lần và họ luôn tiếp tục measure, tức là họ theo dõi từ cái về cái tiền rồi cái tánh everything hết. Thì họ nói đó, cái theory đó, thì họ nói là đường xấu đó là làm gọi là họ có những cái disadvantage, là một cái không lợi thế rồi. Nhưng mà cái người mà vượt trội trong 20.000 người này đó là những người nhìn ok, không có xấu lắm, nhưng mà họ có thêm cái nữa là lương tâm họ có, cái hướng ngoại họ có, và ít tính toán, thì những người này làm được rất nhiều tiền. Nhưng mà cái kế đến là quan trọng hơn nữa, những người nào very unattractive, những người nào thiệt là xấu, gọi là xấu từ ái người coi đó, cái tạm nói như vậy đó, thì họ tìm được rất nhiều tiền, thưa quý vị, tìm được nhiều tiền hơn những người unattractive, những người mà gọi là xấu vừa vừa, và ngay cả những người đẹp đó, những người này cũng làm tiền hơn những người đó luôn. Có thể họ nói rằng những người này họ ít bị distract bởi những cái việc xung quanh, nên họ tập trung vào những cái goal họ quyết định, họ nhắm tới là họ đi làm thành đạt. Vậy thấy rằng đa số thật sự là thì những người mà thật sự họ có nhan sắc không có được gọi là attractive lắm đó, thì thấy rằng ở Mỹ rất nhiều người, nếu người ta không tin vào những người là billionaire cái forum đó, thì thấy là đa số những người nữ mà tỷ phú đó, những người này có nhan sắc rất là khiêm nhường, họ là tỷ phú không. Và họ nói là cái người đẹp đó thì họ được cái lợi thế, chẳng hạn như là socialize, tức là những người này đó đi ra ngoài thôi là những người khác họ muốn đến tiếp chuyện, muốn đúng đến họ nói chuyện, là những người này họ có một cái lợi thế là họ tìm được cái nơi làm việc dễ hơn, rồi họ có more confident, tức là họ tự tin hơn và họ dễ tìm được cái nơi nào thích hợp hơn. Trong khi những người xấu thì họ biết phận, nên họ lúc nào họ cũng đấu tranh một cách tuyệt đối, và cuối cùng họ lại thắng phần, nói về cái tài cũng có, cái sắc không có, tài có, và trong khi đó thì cái danh vọng họ cũng có nữa, cái thứ vị, tức là về cái tiền tài họ có đầy đủ hết, nhưng cái sắc không có thôi. Và không biết cái study có đúng hay không, chắc phải hỏi lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là bản tin cuối cùng cũng rất là thú vị, nhưng cũng lắng nghe từ đầu đến cuối. Và cuối cùng là hình như là anh kết luận là càng xấu thì càng làm nhiều tiền, đúng không? Cái kết luận đó là vậy, đúng không?
Mình bị nghèo phải không? Tức là mình không có tiền.
Vậy là té ra từ đó đến giờ có hội câu và Nhung nghe mà các bạn trẻ thường bây giờ thường hay chuyển lại từ cái câu của người xưa hay nói là hồng nhan bạc phận đó, thì hồng nhan bạc triệu thì có lẽ không có đúng cái câu đó, giống như theo cái study của anh Tiến Dũng, đúng không?
Đúng là như vậy. Bây giờ anh nói là theo cái bản tin này, nó là những người xấu thì họ lại làm có tiền nhiều hơn, họ làm có, tức là họ thấy giàu hơn. Còn những người mà nhan sắc bình thường hay là đẹp đó, thường thì không có tiền. Hình như là anh với Minh Nhung cũng không có tiền nhiều, đúng không? Mình thì dạng
cảm ơn
dạng không biết sao đẹp, không có tiền.
Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.